Chuyện người thứ ba. Đời đàn bà muốn hạnh phúc, thứ gì cũng có thể bỏ, nhưng lòng tự trọng nhất định phải giữ cho mình. Chị gửi tin nhắn trong đêm trời muộn, đèn đường còn nhá nhem, cây trơ trọi, lòng người cũng hoang tàn. Chị dặn, chuyện chị buồn, kể cũng được, không kể cũng không sao, chủ yếu chị chỉ cần được nói ra cho nhẹ nỗi lòng. Cũng chẳng biết vì sao chọn em mà kể. Chắc tại đời còn chỉ duyên. Chuyện chị thật buồn. Chị sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên trong nỗi căm hờn của má dành cho ba. Dù rằng tới tận cái lúc chị cụ bơ cụ bớt chỉ trong đời bây giờ, cũng chưa từng biết mặt ba ra sao, tròn méo thế nào. Hình ảnh về ba trong lòng chị qua lời kể của má là thằng đàn ông sở khanh, lừa đảo, đê hèn và đốn mạt. Vậy mà, chị mang đôi mắt và nụ cười của ba cho đành đoạn. Làm mỗi khi má nhìn chị cười, cơn hận đàn bà cuồn cuộn trong lòng, để rồi vung tay tát chị một cái sưng tẩy gò má. Đứa con nít là chị, lúc đó chẳng biết sao mình ăn đòn, không lẽ sinh ra trên đời, mang trên mình mấy dấu tích của đấng sinh thành cũng là cái tội. Nghiệt ngã cỡ vậy, mà chị vẫn lớn khôn, chỉ có điều quá khứ và những cơn đòn roi của má kéo thành một vệt dài, nhúm đen trong một miền ký ức mà chị ví như căn phòng tối. Khi đã bước ra khỏi, chị muốn đóng kín lại, then cài, chốt đóng. Nhiều lúc người ta nói, sinh ra cùng giống, cùng dòng, không muốn tin cũng không được. Đời chị nửa nhịp sau y chang má, cũng lận đận vì chọn làm đàn ông, cũng khổ vì đàn ông. Chỉ có điều chị khác má, chị giữ cho đứa con trai 3 tuổi như tờ giấy trắng tinh. Trong lòng không miếng gợn, căm hờn nào dành cho cha nó. Hơn ai hết chị hiểu cái kiếp người mà được giáo dưỡng bằng nỗi đau và thù hận sẽ khổ đến nhường nào. Đau mình chị mang, thương mình chị vương. Đến lúc cảm thấy mảnh đất này chỗ nào cũng là những gốc con người làm đau nhau, chị từ bỏ, ráng tìm trên mạng công việc làm tạp vụ, lao dọn cho một khách sạn tầm trung ở một đảo nhỏ trong nước, rồi cứ vậy gom tiền dành dụm, mua 2 cái vé máy bay, xách con bay đi trốn khỏi vùng đất đầy niềm đau. Chuyện sướng khổ từ giờ phó thác cho đời. Lúc trên máy bay, nhìn thành thị lùi lại đằng sau, chị thấy một phần đời mình như vứt lại đó cả thanh xuân, hạnh phúc lẫn đau thương. Cuộc sống trên đảo không đến mức khắc nghiệt. Kiếm ít, nhu cầu ít, con chị cũng bắt đầu đi học, lưng là làm quen với mấy đứa bạn cùng xóm trọ nghèo. Chị làm việc chăm chỉ, một phần vì biết giờ đời mình chẳng thể nào nương đậu nơi đâu, tự tay mình cầm chặt hạnh phúc. Với lại, cũng là muốn nhờ việc bận rộn với việc làm, với mượn cái cơm áo gạo tiền để quên đi nỗi cô đơn luôn ngự trị trong lòng. Vậy mà định mệnh vẫn chẩn lối để người đàn ông đó bước vào đời chị, từng bước một, nhẹ như không. Anh người trong Sài Gòn hay ra ngoài đảo công tác, mỗi bận ở lại vài ngày. Chiều hay thơ thẩn một mình ra biển, ngồi ngắm sóng, nhìn mây chơi, có khi cầm cuốn sách ra đọc. Chị tình cờ gặp anh trong lần dẫn thằng con trai đi biển chơi trong ráng chiều nhạt nắng. Thằng nhỏ mê chơi, chạy làm sao để té vào người anh đang đứng đó. Anh đỡ nó rồi nhìn chị, chuyện trò vài câu. Tới đó, chị gật đầu đi uống nước cùng anh, cho đỡ cái lạnh của đảo ngày vắng khách. Chia tay, anh bay về đất liền, tiếp tục cuộc sống. Chị lại một mình nơi đảo, nhiều lần nhìn sóng đánh, nhìn cái quán nước từng ngồi uống cùng anh. Lòng gợn lên niềm nhớ lăng tăng, mà bản thân chỉ biết phải kiềm giữ, để nó không thành ngọn sóng trào, cuốn chị trôi đi. Đời đàn bà đau một lần rồi, bây giờ tự dưng như con ốc trên biển, cứ thích cuộn mình vào vỏ cứng để bảo vệ bản thân yếu mềm. Mấy lần chị cầm điện thoại, cứ tính nhắn tin cho anh, rồi nghĩ sao lại thôi, sợ phiền người ta, mà chị tự thấy bản thân mình buồn cười, chỉ là bạn bè nhắn tin cho nhau, hỏi thăm một câu, cũng đâu có gì sai trái. Hay chính trong lòng chị cũng nghĩ rằng có thứ gì đó không phải mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Hai tháng sau, anh lại công tác ngoài đảo. Lúc chiều anh gọi hỏi chị tối có rảnh không, dắt theo thằng con đi ăn tối cùng. Chị ngạc nhiên, lúng túng hết mấy giây, mới lắp bắp vội vàng gật đầu đồng ý. Lúc đó chị mới nhận ra, trong lòng mình cũng muốn gặp lại người đàn ông này biết bao nhiêu. Lần tới anh ra đảo, chỉ cách một tháng sau. Lần này anh nói không phải công tác, công việc gì cả, mà là vì chị, muốn gặp chị, muốn nghe chị nói chuyện và nhìn chị cười. Đêm đó, chị mất ngủ. Kiếp đàn bà trung chiên đã qua một lần tan vỡ. Đời đưa đẩy để về tới nơi đảo xa này. Vậy mà còn cái duyên số gặp người đàn ông thấy vui vì nụ cười, thấy thương vì ánh mắt, chẳng phải là thứ hạnh phúc ngất trời hay sao? Trong đêm, anh nắm tay chị, thỏ thẻ rằng chuyện hôn nhân của anh cũng không trọn vẹn. Anh đang làm những bước thủ tục cuối cùng để ly hôn. Chị hỏi anh, vừa bước chân ra khỏi, giờ lại dấn thân vào, có vội vàng quá không? Anh siết tay chị mạnh hơn. Tình cảm là cái thứ khó nhất trên đời mà em. Biết đâu sao đổ vỡ, người ta lại biết trân trọng hơn những gì mình có trong tay. Chị ngã vào vòng tay anh từ đó. Những chuyến công tác của anh nhiều hơn, thậm chí đến những chuyến đi không vì công việc, chỉ vì chị cũng nhiều hơn. Chị cứ tưởng phần còn lại của cuộc đời cứ vậy vò vỏ nuôi con sẽ tự đoạn tuyệt trước những cám dỗ ái tình để trái tim không tổn thương lần nữa. Vậy mà đời chị sẽ ngoặt từ khi anh đến. Cứ ngỡ một kiếp thuyền êm, nào ngờ cơn sóng tình vỗ trong trên lòng người. Đột ngột anh chuyển công tác. Những chuyến ra đảo không còn đều đặn như xưa. Chị nhớ, rồi đắn đo suy nghĩ nhiều ngày. Cuối cùng, quyết định, thôi thì mạo hiểm chấn thân lần nữa. Chị ôm con, quyết định xin nghỉ việc, rồi cùng con trở lại thành phố tìm anh. Thế rồi, đến ngay cái lúc nhìn thấy anh giữa Sài Gòn hoa lệ, chị chết chân, muốn khóc mà không được, muốn cất bước chân đi cũng không xong. Hóa ra, toàn bộ những ngọt ngào vuông vén trước giờ chỉ đều là chót lưỡi đầu môi. Anh chưa ly hôn, vẫn đang chung sống cùng vợ, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Thì ra, lần này chị lại thành kẻ thua, thành vai phụ trong vở kịch do anh dày công đạo diễn. Chị im lặng, muốn lánh xa anh, muốn cắt đứt tình cảm. Nhưng đời khốn nạn ở chỗ, trái tim và lý trí thường ít khi nào đi song hành trong những quyết định kiểu như vậy. Nhất là mỗi đêm, thằng con lại cứ hỏi chị, má ơi, sao mấy nay ba không qua thăm? Thằng nhỏ vừa bắt đầu gọi anh là ba, là tiếng ba mà từ tận đáy lòng chỉ muốn nó gọi lên. Anh chủ động đến tìm chị, trong nước mắt, anh xin lỗi và cho chị biết lòng anh thực hướng về chị và vì chị, anh sẽ về ly hôn cùng vợ. Chị nhìn anh, rồi hít một hơi dài, giọng nhẹ như không. Anh về đi. Chị không chọn làm người thứ ba, không chọn làm kẻ đi phá hoại hạnh phúc người khác. Đời chị vì kẻ thứ ba mà thành cô nhi, thành đứa con bất hạnh. Đời chị cũng vì kẻ thứ ba mà mất chồng. Vậy đời chị, đâu thế nào đã thấu hiểu nỗi đau của người bị phản bội, rồi lại đi trở thành người thứ ba. Rồi chị cứ vậy, ôm con, ôm trọn niềm đau, lần nữa tách xa khỏi nơi này. Lần này không biết thuyền đời sẽ về đâu, nhưng có một điều khẳng định chắc chắn, chị sẽ không tấp vào bến đàn ông bội bạc nào nữa. Con người đôi khi đâu thể biết rồi đời đưa đẩy về đâu. Có khi dù không muốn, không hay lại bị đẩy vào tình thế trở thành người thứ ba. Nhưng việc có chấp nhận đứng yên trong vị thế đó hay không lại là lựa chọn của lòng tự trọng. Chỉ có điều nên nhớ rằng thứ hạnh phúc xây dựng trên nỗi đau của người khác là thứ hạnh phúc tàn nhẫn và không thể bền vững. Thứ gì vì giành giật mà có thì cũng sẽ mất đi vì bị kẻ khác giành mất. Kẻ có thể phản bội mình để chọn một người khác, nhất là khi mồm miệng vẫn nói yêu đương ta thấm thiết, là kẻ không xứng đáng, tuyệt đối không xứng đáng. Vì sao có khả năng tìm kiếm thứ tốt hơn lại đi tranh giành một thứ không xứng đáng? Một người có lòng tự trọng sẽ không có nhu cầu giành giật, không có nhu cầu đi cướp hạnh phúc của người khác. Một người có lòng tự trọng sẽ có khả năng tạo ra hạnh phúc cho mình và không cần van lụy người khác bố thí cho mình tình cảm. Đời đàn bà muốn hạnh phúc, thứ gì cũng có thể bỏ, nhưng lòng tự trọng nhất định phải giữ cho mình. Cưới để làm gì? Đàn bà hơn nhau ở tấm thân. Năm vừa qua ngưỡng 30, chồng đã mang thân, chỉ còn đúng 3 đứa chưa lập gia đình. Cuối tuần nào cũng hẹn gặp nhau ở nhà của một trong 3, khui vài chia bia, nâng ly chúc mừng cho tuổi trẻ bất diệt và cuộc sống độc thân muôn năm. Dù thực tế sau câu chúc mừng đó, tên nào cũng muốn gục mặt khóc. Vì sao tới giờ thiên hạ đều có đôi có cặp, còn mình vẫn ngồi đây với 2 đứa bạn như 2 con chó già chảy xệ. Trong những câu chuyện liên tu bất tận về cuộc đời, về công việc, về gia đình, về mua sắm, về đàn ông để duy trì nòi giống, chuyện hôn nhân luôn xuất hiện như một kẻ lạc loài, dù chẳng ai muốn nhưng vẫn cứ hiện diện chỗ đó. Mà câu hỏi lớn nhất đề ra luôn là cưới để làm gì và cưới vì ai? Ở mặt đơn giản nhất mà nói, với phụ nữ, đám cưới là một nghi lễ mang tính chất thông báo rộng rãi về việc từ nay mình đã có thể công khai vượt vòng lễ giáo xách quần áo theo trai. Và nếu có thêm tờ đăng ký kết hôn thì việc đó đã hợp pháp. Về cưới để làm gì? Khoan tính đến chuyện sinh con đẻ cái thì cưới xong phụ nữ thành vợ. Làm vợ là việc sống chung với một người đàn ông gọi là chồng. Nếu may mắn, người đó là người mình thật lòng yêu thương và do chính bản thân mình chọn. Mình có mong muốn được chia sẻ phần đời còn lại của mình cùng họ. Mình sẽ chấp nhận việc họ có những tật xấu, có những điểm yếu, có những thứ chưa hoàn hảo. Và mình tin rằng cuộc đời này chọn mình để bù đắp vào những thiếu sót của họ. Cũng như ngược lại, họ được chọn để bù đắp cho mình. Đó là ý nghĩa của việc bên cạnh nhau và hoàn thiện nhau. Chúng ta sẽ sống cùng người đó thật lâu, nhìn nhau già đi, nhìn con cháu lớn lên, rồi tạm biệt nhau bởi cái chết và hẹn gặp nhau nơi thiên đường. Đó chính là một cuộc đời viên mãn. Nếu kém may mắn hơn một chút, người đó không hẳn là người chúng ta yêu thương nhất, nhưng lại là người cho chúng ta cảm giác an toàn, tin tưởng nhất bên cạnh. Còn người mình yêu nhất là ai? Sau khi nó làm trái tim mình tan nát be bét, thì bỏ đi nhảy đầm cùng đứa khác. Đời là vậy đó. Ở đây, đôi khi chúng ta lại phải đứng trước 2 ngã rẽ của cuộc đời hôn nhân. Một là qua thời gian, khi bên nhau đủ lâu để hiểu, chúng ta phát hiện ra người mình đã chọn có nhiều ưu điểm hơn ban đầu để có thể thấy. Rồi từ đó mà trân trọng họ, yêu thương họ nhiều hơn và tìm cách bù đắp cho những thờ ơ của ngày cũ. Hai là xui hơn, tệ bạc hơn, sau khi đã sống chung với nhau một thời gian, chúng ta không thể nào chấp nhận được người kia vì thấy rằng tình cảm ngày càng vơi đi. Vậy là có khi sống tiếp nửa đời ngơ ngác, tự hỏi hạnh phúc thực sự là gì, hay quyết đoán hơn, dùng luật pháp và tự đơn để trở lại thành người độc thân cùng một vết thằn sâu trong ký ức. Còn một trường hợp khác, sau khi chúng ta đã chọn được người thực sự yêu và cưới họ, thì trải qua một thời gian, con người của họ thay đổi, cũng có khi là bản thân chúng ta thay đổi, để rồi trở thành 2 mảnh ghép không khớp, bắt buộc phải tách nhau ra mới có thể tồn tại được mà không tổn hại hay làm khó chịu cho đối phương. Chung quy của cả câu chuyện cưới chỉ là chọn một người để sống chung về sau. Việc lựa chọn có khéo hay không lại tùy vào kinh nghiệm và khả năng nhìn thấu nhân tâm của mỗi người. Cũng có khi một phần là nhờ vận khí của bản thân, hên hay xui cũng là một lần lựa chọn. Có khi thông minh một đời nhưng chỉ vì một lần chọn sai mà ân hận mấy mươi năm. Có khi khờ dại nửa kiếp nhưng chọn đúng người thì phần đời sau viên mãn. Nhưng có thực sự cần thiết để người ta phải cưới nhau, lập gia đình và sinh con hay không? Từ mấy ngàn năm nay, nhân loại luôn nằm trong cái vòng quay với một số chung như vậy. Người ta sinh ra, phát triển cơ thể và tư duy, đến chừng mực nào đó thì gọi là trưởng thành. Đánh dấu cho sự trưởng thành là người đó có thể tự làm việc, quyết định cuộc đời tạo ra vật chất và nuôi sống bản thân mình. Tiến lên một bước nữa, con người sẽ tìm một nửa của mình, kết hôn, lập gia đình và sinh con, chăm sóc, nuôi dạy đứa con, để khi nó lớn lên, lại bắt đầu đi vào vòng lặp đó. Theo lý lẽ thông thường, đây là cách phát triển cơ bản của một cá thể con người trong xã hội. Nếu như có người nào không đi theo quỹ đạo này, người ta sẽ dễ dàng bị đánh giá là có cuộc sống hay lối suy nghĩ không bình thường. Trong toàn bộ quá trình đó, bước đánh dấu con người từ tế bào đơn lẻ trở thành một tổ hợp gia đình chính là thông qua cánh cửa hôn nhân. Theo định nghĩa thì, hôn nhân là sự kết hợp của các cá thể về mặt tình cảm, xã hội, tôn giáo một cách hợp pháp. Hôn nhân có thể là kết quả của tình yêu. Nó là mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở hầu hết xã hội. Về mặt xã hội thì lễ cưới thường là sự kiện đánh dấu cho sự chính thức của hôn nhân, còn về mặt luật pháp đó là việc đăng ký kết hôn. Rất thuộc bài. Cũng từ đó, bất kỳ cá nhân nào đi khỏi quỹ đạo chung của an toàn và chuẩn mực đều bị coi là dị biệt, chữa nhìn lạ lùng, xì xăm bàn tán của người thân cho đến ông bà hàng xóm, thậm chí có vài ông bà hàng xóm nhiệt tình đến nỗi vỗ vai bậc song thân của chúng ta mà thủ thỉ: tuổi này chưa cưới, cháu nó bị vấn đề gì về tâm sinh lý không anh chị? Thật là những người hàng xóm đầy quan tâm, lo lắng và đáng yêu, mong rằng cuộc sống của họ sẽ êm đềm mãi mãi về sau. Dĩ nhiên, với những người trẻ tuổi muốn độc thân, tự làm chủ cuộc đời mình, lời bàn ra tán vào của hàng xóm chỉ là cái để chúng ta cười khẩy rồi quên đi rất nhanh và lo tập trung vào việc kiếm tiền. Nhưng nếu còn sống chung với phụ huynh, câu chuyện không hề đơn giản như vậy, bởi người chịu ảnh hưởng từ mấy lời nói của hàng xóm nặng nề nhất là cha mẹ. Mà không cần đến những người hàng xóm đang yêu đã đâu, mỗi lần Tết nhất, dỗ chạp, dòng họ bà con, chú bác cô dì cả năm không gặp thì những câu đầu tiên luôn hỏi: nó nhiêu tuổi rồi, khi nào nó cưới với anh chị? Những lúc như vậy, nếu không bị cho là hỗn hào, mất dạy, thì chắc nhiều người đã nhào tới bóp cổ vài ông chú bên dòng họ để chứng minh một điều: không có oxy người ta mới chết. Còn không có chồng, không có vợ, chả ai chết được đâu. Nhưng thực tế, chúng ta không thể làm vậy, chỉ có thể cười trừ, nói mấy câu giả lả như: dạ, con còn nhỏ, 30 tuổi mà tự nhận mình còn nhỏ thì đúng là có vấn đề. Dạ, con còn lo cho sự nghiệp, thực tế đang đi làm công. Và vài người thì gục khóc: bồ còn chưa có, nói gì đến cưới xin. Có rất nhiều trường hợp, nhất là phụ nữ, vì những câu hối cưới của người ngoài như vậy mà phải đưa chân bước dại, dù bản thân chưa muốn nhưng vẫn cưới xin và lập gia đình. Trường hợp này rơi vào vế thứ hai của phần trên kia đã viết: cưới người không thực sự muốn cưới và chờ đợi coi thời gian sẽ dẫn lối mình về đâu. Nhiều người nghĩ đơn giản thôi thì trước sau cũng cưới, cưới đại cho xong. Nhưng thực tế, đám cưới không phải là cái đích đến của hành trình hạnh phúc, nó chỉ là một trạm dừng chân, để rồi người ta lại phải tiếp tục một hành trình mới, gian nan hơn, phức tạp hơn, nhiều biến cố hơn, tên là hôn nhân. Cái khác biệt của hành trình này so với quãng đời trước đây là việc có một người nữa đi chung với mình. Người này có thể là niềm vui, là động lực để chúng ta đi được nhanh hơn, khỏe hơn, nhưng cũng có thể là nỗi buồn, là lực cản để khiến chúng ta chậm lại. Thì nghĩ xem, người mà chúng ta chọn để cưới sở với chúng ta suốt cả 30, 40 năm còn lại của cuộc đời, sẽ có những lúc tính khí trái nết, bất thường, sẽ có lúc bệnh tật, đau khổ, sẽ tới lúc già nua, xấu xí. Và trong tất cả những lúc như vậy, chúng ta đều bên cạnh họ, không chỉ vì nghĩa vụ của tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là vì trái tim thật tâm muốn làm vậy. Đó là thử thách lớn nhất của hôn nhân dành cho bất kỳ ai có nhu cầu chạm tay vào. Hôn nhân cũng không phải thứ để người ta đem ra so sánh, nâng mặt với nhau, nhất là thứ quan điểm lỗi thời, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Sai rồi, đàn bà hơn nhau ở tấm thân. Vì sao chuyện thành bại của cuộc đời mình mà lại đem đặt vào tay một người khác? Đàn bà học nhiều, hiểu biết nhiều, đi được nhiều nơi, gặp được nhiều người, có những kinh nghiệm quý báu về cuộc đời, những trải nghiệm gian nan về cuộc sống, tự khắc biết bản thân mình ở đâu nên đặt vào tay người nào xứng đáng. Đàn bà cứ u mê, mãi đặt trong đầu tư tưởng, thôi thì phải cưới, cưới về rồi thì phải hy sinh hết cho chồng là tốt. Đàn bà sau hôn nhân không bao giờ còn được mới mẻ hấp dẫn như khi còn là tình nhân trong mắt chồng. Đừng nghĩ rằng cứ hy sinh hết, bỏ công việc đang làm, ở nhà toàn tâm, toàn sức, toàn ý lo cho chồng, thì có nghĩa rằng người đó sẽ nhận thấy và trân trọng chung thủy với mình. Không đâu, nếu làm những việc đó vì mình thấy hạnh phúc, thấy vui thì hãy làm. Còn nếu không, cứ mạnh dạn nói rằng em cần ra ngoài để làm việc, giao tế xã hội, tiền em kiếm được có thể ít hơn anh, nhưng em cần phải sống cuộc đời mà em mong ước. Hôn nhân phải bình đẳng. Cả người vợ và người chồng đều có được quyền hạnh phúc với hôn nhân. Đừng cứ mãi đóng đinh trong đầu cái tư tưởng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Muốn xây thứ gì thì phải là hai người cùng xây. Không có thứ gì là nhiệm vụ của riêng ai. Còn đến khi chồng phản bội, không thể tha thứ được thì hãy tin rằng đó là lương duyên của hai người đã hết. Chồng chọn cách là mình tổn thương để vui niềm vui của chồng, chứ không phải là vì bản thân mình chưa đủ đảm đang, chưa khéo léo, chưa biết cách chăm sóc cho chồng nên chồng đi kiếm người mới. Nếu thực sự cảm thấy vợ mình là chưa tốt, người chồng có nhân cách tốt sẽ nói chuyện, chia sẻ để vợ mình tốt hơn, chứ không phải đi chọn người về thay thế mình. Vì vậy, đừng tự tẩy não bằng những ý nghĩ tiêu cực và đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình khi chuyện không may xảy ra. Nếu sống với chồng mà không hạnh phúc, bị bạo hành về cả thể xác tinh thần thì mạnh dạn lên tiếng. Nên nhớ, khi tư duy bất lực thì người ta để bạo lực lên ngôi. Không có người đàn ông nào yêu thương vợ mà lại dùng bàn tay nắm đấm để trò chuyện với vợ mình. Cũng không có thứ sĩ diện gia đình nào bắt buộc chúng ta phải chịu đau đớn về thân xác, tinh thần. Tính mạng và bản thân là hai thứ quan trọng nhất để bảo toàn. Nếu cảm thấy bị xâm hại, dù đó là chồng, vẫn phải lên tiếng ngay. Đàn bà hiểu về bản thân mình, hiểu về giá trị của mình, gặp nhau chia sẻ về chúng ta đã sống hạnh phúc ra sao, chứ không phải ngồi so đo coi ai lấy được chồng tốt hơn. Vinh nhục đời mình phải tự mình định đoạt, không nên đùng đẩy về bất cứ ai. Vì vậy, hãy cứ nhớ cho rằng hôn nhân đơn thuần là việc chọn lựa một người để cùng chia sẻ những năm tháng còn lại của cuộc đời. Mình là chủ cuộc đời của mình, chẳng ai sống giùm mình. Xã hội này càng không sống giùm mình, hạnh phúc giùm mình hay đau khổ giùm mình. Hãy cưới khi bản thân mình thật sự muốn cưới. Đừng vì chiều lòng bất kỳ ai hay chiều lòng dư luận mà bám víu vào những giá trị hư ảo. Nếu quyết định cưới xong, cảm thấy không hạnh phúc, thì dừng lại, rẽ sang một hướng mới, cẩn trọng hơn. Đừng cố sống, cố chết để giữ lấy một mối quan hệ tồi tệ chỉ vì xã hội cho rằng bạn phải làm như vậy mới hợp chuẩn của đám đông. Chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được mình phải sống như thế nào, vì sao phải cưới, khi nào cần cưới và muốn cưới ai. Không một ai có quyền phán xét rằng mình phải sống ra sao. Im lặng rời xa. Từ nay hết gọi nhân tình, từ nay cúi mặt gọi mình cố nhân. Hồi nhỏ cứ nghĩ rằng lúc chia tay thì hai người phải gặp nhau cho bằng được, để rồi nói vài ba câu sến súa, rồi một người đứng dậy đi thực vội, người kia bần thần ngồi nhìn theo, để rồi quyết định đứng dậy chạy ra đường là lúc trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Hay xui hơn là có bà cô nào đó trên chung cư xối nước tưới cây quá tay trúng ngay mình. Để rồi toàn thân ướt sũng, nước mắt hòa trong nước mưa, phấn son trên mặt bê bết, la lên thật lớn, "Opa! Saranghae cheho!" Mưa là vậy, là chia tay thật rồi. Sau này lớn lên mới biết, mấy kiểu như vậy chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết tình yêu, còn đời thực, chia tay mà gặp nhau nói chuyện, chỉ tốn tiền ly cà phê chứ chẳng thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Đừng tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh rằng ra cà phê ngồi với nhau một hồi thì nó sẽ đứng lên quỳ xuống đất, níu vái mình rồi khóc lóc, nước mắt nước mũi thì nhau rớt xuống đất như giọt mồ hôi của các cô chủ nông dân ngày xưa. Rồi xin mình quay lại đi, nó hối hận rồi. Nằm mơ đi, không có viễn cảnh đó đâu, thức tỉnh đi. Ra cà phê gặp nhau nói chuyện gì nhỉ? Chia tay nha. Ừ. Về, tốn bàn hết 65 ngàn. Uống chưa? Mà đó là trường hợp nói mấy câu ngắn gọn như vậy, còn may mắn lắm. Xui xẻo hơn, nói được vài câu, có khi nhận ra rằng người yêu cũ vừa chia tay thì biến thành thánh nhân, đạo đức thánh hiền, đầy một bụng và có tâm từ bi. Lòng trắc ẩn bất ngờ khi nó nói được câu hy vọng sẽ có người tốt hơn anh yêu em. Câu này nghe tởm chết được. Thực tế thì vì sao bản thân nó không thể tự phấn đấu hơn để yêu tiếp mà phải chúc phúc kiểu vậy? Hay nó nhận ra rằng mình là loại hạ đẳng, không còn khả năng cải tạo để tốt hơn? Loại như vậy, chia tay là đúng rồi còn gì? Với lại yêu nhau xong rồi, chúng ta sẽ nhận ra ai mà chả tốt hơn nó, nên không cần phải lo lắng hay hy vọng thế đâu nhé. Để ra cà phê nghe những câu đó, thôi thì ở nhà, đắp mặt nạ dưỡng da, coi phim tình cảm còn có lý hơn. Nhiều khi xui xui, còn bị nó nhớ đến mấy món quà đã tặng rồi bắt trả lại, thì khổ càng thêm khổ, đau càng thêm đau. Vài người khác thì chọn cách chia ly y hệt như lúc làm quen. Lúc mới quen thì thường nhảy vào inbox để chat cùng nhau. Lúc chia tay cũng là chat như vậy, hạn chế luôn cả việc gửi tin nhắn qua điện thoại vì sợ tốn tiền. Kiểu chia tay này cũng nhanh, gọn nhẹ, không tốn nhiều chi phí hay tâm sức, nhưng có cái là cần vận dụng chút não để viết vài dòng tình cảm tiễn đưa nhau. Theo kiểu thôi thì giờ mình hết còn yêu nhau được nữa, thì mỗi người một nơi đi, sau này sẽ không còn làm phiền gì nhau nữa. Dữ dội hơn thì làm thơ tặng cho nhau, có tính nhân văn sâu sắc. Từ nay hết gọi nhân tình, từ nay cúi mặt gọi mình cố nhân. Có nhiều người trước khi chia tay lại hay dùng cách cũ xì để nói cùng nhau. Tạm thời xa nhau một khoảng thời gian để xác định là tình cảm. Sau này, yêu nhiều và chứng kiến nhiều mới hiểu ra với nhiều đứa thì khoảng thời gian xa nhau này chẳng dùng để xác định gì đâu, chỉ là để nó đi kiếm đứa nào mới, ngon hơn, hấp dẫn hơn để thay thế. Nếu lỡ như có thứ khác tốt hơn rồi, thì xong. Hai đứa mình chia tay em nhé, còn nếu đi một vòng không thấy có gì ngon hơn, sát câu. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Đáng sợ nhất là có vài đứa đòi tạm thời xa nhau khoảng 9 tháng để xác định tình cảm. 9 tháng thì người ta kịp để em bé luôn rồi còn gì. Thế nên, nếu thấy hết yêu thì cứ mình dạng nói chia tay cho rồi. Đừng lấy cái cớ xa nhau đó làm bình phong cho việc hạn chế rủi ro khi đi tìm một nguồn thay thế tình cảm khác. Khi yêu đã hèn, khi chia tay cũng hèn như vậy thì ai mà chịu cho được. Nếu khi chia tay nó không muốn gặp mình thì mình cũng đừng nên gặp nó. Đừng nhắn tin hoài không được thì nghĩ đến chuyện lê lết đến trước cửa nhà rồi đứng đó đợi chờ trong vô vọng. Nếu nhà nào ở thành thị còn đỡ, nhà ở vùng sâu, vùng xa, mũi nhiều, bị cắn nhiều, mai sốt xuất huyết nhập viện, tự dưng trong hồ sơ bệnh án, ghi là thất tình, nên sốt xuất huyết thì cũng kỳ. Cứ đứng lì lợm trước cửa nhà nó để làm gì? Cầu mong nãy sao vì vậy mà động lòng, rồi mở tung cánh cửa nhà ra và ôm lấy mình vào lòng. Anh sai rồi, mình làm lại như em. Không có cảnh đó đâu, tỉnh lại đi cưng. Thường thì chờ tới lúc đói bụng chứ không nổi sẽ phải bò về đi ăn. Vừa thức tình mà còn vừa đói thì kinh khủng lắm, thật. Tệ hơn nữa, đứng lấp ló trước cửa nhà hoài, ba má nó hay chủ nhà tưởng là trộm, gọi điện thoại lên mời công an phường xuống làm việc, tự dưng thành tình ngay lý giang. Mai gửi tấm ảnh xuống tổ dân phố thông báo, bạn trai này đêm qua sớm bên cạnh tiếng rình trai tắm. Còn không thì tồi tệ nhất chính là nó gọi xe bắt chó đến hốt mình đi trong đêm. Vì lẽ đó, bỏ ngay cái suy nghĩ khi người ta đã không muốn gặp mặt sau khi chia tay, mà mình cứ nhất định níu kéo cho bằng được nhé. Mình đẹp mà, lại thông minh, thì phải đi kèm tự trọng, không thể nào hạ thấp bản thân vì một người đến cái lòng trắc ẩn sau khi chia tay cũng không còn. Hãy cứ nhớ rằng, khi đã quyết định chia tay, việc gặp nhau lần cuối cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Đừng cố gắng níu kéo hay tự làm xấu đi hình ảnh bản thân trong mắt người khác. Có thể im lặng để rời khỏi, có thể lịch sự hơn, nhắn một đoạn tin nhắn thông báo rằng chuyện tình này đã chấm dứt từ nay, hay chuyên nghiệp hơn, có thể viết cái email đàng hoàng lịch sự. Kính gửi người cũ, đầu thư, xin chân thành cảm ơn quá trình đóng góp của bạn trong suốt 9 tháng 10 ngày qua trong hợp đồng tình yêu chúng ta đã cùng soạn thảo và đồng thuận ký tên. Trong suốt quá trình hợp tác, chúng ta đã nhận ra được nhiều ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Với những ưu điểm, chúng ta đã trân trọng nó và nhìn nhận rằng hãy phát huy nó về sau. Với những khuyết điểm, có thể điều chỉnh được, khắc phục được, chúng ta đã cùng nhau làm điều đó. Còn những khuyết điểm chưa thể cải thiện, có lẽ đến người sau, chúng ta sẽ cùng họ cố gắng. Chúng ta đã có những lúc vui và buồn bên nhau. Những thứ đó sẽ được gom lại và gọi tên là kỷ niệm. Kỷ niệm luôn tươi đẹp, bởi vì chúng ta không thể nào trải qua lần thứ hai trong đời những cảm xúc đó. Vì vậy, hãy trân trọng nhất, nếu có thể. Với tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, dù thật khó khăn để nói ra, nhưng chúng ta sẽ chia tay nhau và sống tiếp hai cuộc đời tách biệt. Lá thư này thay cho lời tạm biệt đó, vì gặp mặt để nói thật sự rất khó khăn. Nếu bạn sống tốt hơn, mình sẽ vui cho bạn. Còn nếu bạn sống tồi tệ hơn, mình sẽ vui cho mình. Rất vui. Tạm biệt bạn. Người cũ. Những ngưỡng đàn bà. Đời đàn bà chung quy cũng nằm trong cái ngưỡng đời. Có khi qua đời rồi mới hết khổ. Đời đàn bà Á Đông, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, đều bị kìm kẹp trong những cái ngưỡng tinh thần. Muốn thoát ra không được. Những cái ngưỡng vô hình đó thắt chặt đàn bà ở vị trí yếm thế, cứ vậy thành ra đời đàn bà khổ. Có rất nhiều những cái ngưỡng được đặt ra từ xưa và đến nay không còn chuẩn xác, nên phụ nữ có thể tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để suy xét cho bản thân mình. Cái ngưỡng đầu tiên là cánh cửa phòng. Chẳng phải từ thời con gái lúc nào cũng nghe câu khuê môn bất xuất. Hiểu nôm na là con gái thì không nên ra đường nhiều, chỉ nên ở trong phòng thì mới là gái ngoan, là thanh cao thục nữ, còn hễ xông rủ ngoài đường thì là loại gái chẳng ra gì. Thực tế hiện tại, cứ ra đường chưa chắc đã hư, còn ở nhà chưa chắc đã ngoan. Cứ như chuyện bà chị trong công ty cũ, hai vợ chồng suốt ngày đi làm, ông chồng đi công tác, bà vợ cũng làm đến tối mới về. Có đứa con gái, năm đó 17 tuổi ở nhà. Hai ông bà lúc nào cũng khen con gái ngoan, chẳng bao giờ nó đi đâu, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách coi phim. Đùng một cái, con nhỏ có thai ngoài ý muốn, cha hỏi thì mới biết. Thì ra, nó có người yêu đã mấy tháng nay, tối nào cũng đúng là ở nhà, nhưng rồi dắt bạn trai qua nhà chơi, nên thành ra cớ sự. Khổ thân, anh chị phải đau đầu lo cưới cho đứa con ngoan, không bước chân ra khỏi nhà. Cái ngưỡng thứ hai của đàn bà phải bước qua là tài năng và học thức. Nếu gia đình nào có phụ huynh lớn tuổi, thế nào cũng từng một lần trong đời được nghe câu con gái cần chi học cho cao, sau này khó lấy chồng. Chẳng biết vì sao người xưa có tư tưởng này, nhưng ở thời hiện tại thực tế là đàn ông vẫn thường cảm thấy bất an khi đứng trước một cô đàn bà có rất nhiều kiến thức trong đầu. Mới kiến thức và trải nghiệm sống đó giúp đàn bà có đôi mắt tinh tường hơn, để nhận ra trong lời nói của đàn ông, đâu là chân thành, đâu là khoe mẽ, đâu là muốn dẫn mình đến lễ đường và đâu là chỉ kéo mình lên giường mà thôi. Đàn ông hèn kém, gia trưởng, đúng là không thích đàn bà học rộng hiểu nhiều, bởi vì sợ khó khống chế, khó quản lý, khó đe dọa hay mụ mị tinh thần. Trong khi đó, đàn ông thông minh sẽ thích đàn bà thông minh, vì họ hiểu rằng khi cần một lời khuyên chân thành cho cuộc sống, đàn bà thông minh có thể giúp được mình, mà đàn bà thông minh thì ít tin vào đàn ông, thường tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí, chẳng cần phải làm đến bà này bà kia, chức cao quyền trọng gì, thì đàn bà cũng phải nên học đủ cho mình. Học ở đây không chỉ đơn thuần là việc cấp sách đến trường, mà học ở hàm nghĩa rộng là cách ứng xử với đời, đối đãi với người, là cách đối nhân xử thế sao cho vẹn toàn, vừa tự trọng mà lại biết tôn trọng. Đàn bà vì vậy cần học cao để biết cách chọn chồng, và khi sống cùng thì sẽ không bị chồng hay gia đình chồng khinh khi là người ít học. Qua ngưỡng học thức thì lại đến ngưỡng trinh tiết. Người xưa đặt ra bốn chữ trung trinh tiết liệt để răn đe. Đúng là trinh tiết là thứ đàn bà phải giữ gìn và trân trọng, hãy trao nó cho người xứng đáng. Nhưng không có nghĩa rằng khi mất đi trinh tiết thì đời đàn bà cũng vứt xó. Nếu như chẳng may đàn bà nạn nhân của vụ cưỡng hiếp hay xâm hại tình dục thì họ càng phải được thương yêu trân trọng hơn, chứ không thể chỉ vì việc đó mà nhìn đàn bà với mắt coi thường hay thương hại. Đàn bà nên nhớ, trong tình huống xấu nhất không thể kháng cự thì mạng sống của mình quý trọng hơn trinh tiết. Pháp luật sẽ trừng trị bọn đốn mặt kia, còn việc của mình là phải giữ lại mạng để nhìn chúng ngồi tù và trả giá. Ở giai đoạn hiện đại, trinh tiết không quan trọng bằng việc dạy cho phụ nữ biết cách ngăn ngừa những thứ bệnh tật có thể mắc phải vì thiếu thông tin, cũng như việc đừng để mang thai ngoài ý muốn như trường hợp vừa kể ở trên. Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Câu này ngày xưa có thể đúng, nhưng từ góc độ hiện đại để suy nghĩ thì đây là câu nói mang tính chất triệt tiêu quyền làm chủ bản thân của đàn bà và đặt đàn bà vào cái ngưỡng của giai cấp bị trị. Ở gia đình thì nghe lời cha, điều này đảm bảo chữ hiếu, nhưng không phải cứ nhất nhất nghe theo mà bất phân đúng sai. Người lớn cũng là người, cũng có lúc sai phạm và nhầm lẫn. Chữ hiếu của phận làm con là nhận ra điểm chưa đúng của người làm cha, rồi tìm cách, tìm lời nói cho phải phép phải đạo, chứ không phải cứ mù quáng nghe theo rồi gian dở đời mình. Ở những quyết định mang tính thành bại của cuộc đời mình, như nghề nghiệp, hôn nhân, có thể tham khảo lời khuyên hướng dẫn của cha, chứ không nhất thiết cha muốn gì thì dù mình ở hoàn cảnh không thích, không phù hợp cũng phải làm theo. Khi lấy chồng thì nghe lời chồng, nhưng đó chỉ là khi người làm chồng đảm bảo được việc chăm lo gia đình, chia sẻ cùng vợ, biết cách dạy con. Chứ nếu đó là hạng võ phu bạo hành, bất phân trắng đen, gia trưởng độc đoán, thì làm sao mà tòng? Hôn nhân là sự kết hợp bình đẳng giữa hai người. Đã qua lâu lắm rồi cái thời phong kiến chồng chúa vợ tôi, nên có việc gì cũng có thương lượng cùng nhau. Có bất hòa, vợ chồng chưa hiểu thì cùng ngồi xuống hay nằm xuống cũng được, rồi từ từ mà dạy bảo nhau, góp ý cho nhau để cùng tốt hơn, vì mục đích chung là sự gắn kết khắc khích của hai người, chứ không phải có việc gì cũng răm rắp nghe theo lời chồng, dù lòng không phục mới là đàn bà ngoan. Tính khi chồng tạ thế, phải nghe lời con. Nếu chồng mất khi đàn bà còn trẻ, ở vậy nuôi con thì đúng là đáng mừng, nhưng lỡ cuộc đời khó khăn quá, may mắn tìm được người đàn ông khác đến vì yêu thương mà chọn cách bên cạnh thì cũng phải chúc mừng cho đàn bà. Không thể bài xích, bị bôi rằng phải ở vậy nuôi con thì mới là phận đàn bà tốt, không lăn lòn chắc nết. Còn nếu ở vậy nuôi con đến khi con lớn, thì con lớn rồi cứ sống đời con, mẹ còn đời mẹ. Nếu mình thương con cháu thì có thể giúp con trông cháu, nhưng hãy để con mình trưởng thành bằng cách nó phải có trách nhiệm với con của nó. Còn mình ư, nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà chiều, học vẽ tranh, chơi đàn, thiêu thùa, nấu ăn, đi du lịch hay làm đẹp, tất cả những thứ mà khi còn trẻ đã đánh đổi để nuôi con, giờ mình tận hưởng khi về già, không nhất thiết phải cứ tò tò theo con mình mới là mẹ hiền. Qua khỏi ngưỡng bị trị, đàn bà còn cần phải vượt qua ngưỡng nhan sắc. Buồn cười ở chỗ là mặc dù được cho rằng đẹp là đặc quyền của đàn bà, nhưng khi đẹp quá lại trở thành cái để người đời chê biểu. Đẹp quá mà đi đóng phim, dù diễn giỏi đến đâu cũng bị cho là có qua có lại cùng đạo diễn nên mới được vai. Đẹp quá mà đi cùng với người đàn ông giàu thì bất chấp việc có yêu đương thật lòng hay không, người ta cứ mặc định là chân dài cặp với đại gia. Đẹp quá mà thành công về kinh doanh thì cũng bị cho là dùng nhan sắc để đổi hợp đồng. Vì vậy đẹp thì tốt, nhưng đẹp quá thì lại dễ bị phủ nhận tài năng. Trải qua được ngưỡng này lại phải vào ngưỡng của bổn phận chu toàn, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Nếu phân chia công việc theo kiểu đàn ông ra ngoài kiếm tiền, đàn bà ở nhà chăm sóc gia đình, thì tại sao lại còn bắt đàn bà phải giỏi cả việc nước để không yêu cầu đàn ông phải giỏi việc nhà tương tự? Sao đàn ông không có phong trào thi đua giỏi việc nước, giỏi cả việc nhà mà đàn bà lại có? Cái ngưỡng chu toàn đặt đàn bà vào thế ôm đồm tất cả mọi việc vào bản thân, đầu tắt mặt tối ra đường, xong còn phải về nhà, như vậy mới là giỏi. Nếu lỡ không tập trung được ở phần nào cho trọn vẹn, hóa ra lại thành không tốt. Hay như những chị em chỉ có thể ở nhà tận tụy chăm sóc chồng, dạy con, hoặc chỉ có thể đến công ty làm việc cả ngày, rồi thuê người dọn dẹp nấu cơm cho gia đình thì không tốt, không giỏi bằng chị em phụ nữ vừa đảm vừa giỏi kia. Thế nên hãy để phụ nữ được thoải mái, làm điều họ cho rằng có ý nghĩa với cuộc đời họ, dù là ở nhà hay ngoài xã hội, đừng bắt buộc hay gò ép họ phải gồng người lên để làm cho tròn cùng lúc nhiều bổn phận công việc mà có khi đàn ông cũng không thể làm. Đôi khi, đời đàn bà cũng có lần đi qua khỏi ngưỡng, như cái ngưỡng chịu đựng về sự phản bội. Chị bạn có chồng con đề huề, chỉ tội ông chồng không tốt tính thường khi sai về hay kiếm chuyện nặng lời, có khi còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Nhưng chị chịu đựng được hết vì con. Chỉ đến một ngày, chồng về nhà có mùi nước hoa lạ, trong điện thoại có tin nhắn tình nhân, và hỏi cho ra lẽ. Khi biết được sự thật, đã đành thì quyết định ly thân, chờ ngày ra tòa ly dị. Với chị, đàn ông thay lòng là không còn dùng được. Ngưỡng chịu đựng của chị chỉ ở đó thôi là cùng. Đời đàn bà, thỉnh thoảng cũng nên ngồi tự vấn coi đâu là ngưỡng của mình, để còn biết sướng khổ với nhau. Chứ tay đàn bà vốn mềm, giữ nhiều quá làm chi, rồi có khi vụt mất, trắng tay. Mở lòng bàn tay ra, thấy toàn vết trầy xước, thấy máu, chứ không còn gì. Đời đàn bà chung quy cũng nằm trong cái ngưỡng đời. Có khi qua đời rồi mới hết khổ, nên thương lắm cái kiếp đàn bà đa truân. Tôn trọng tự trọng. Đừng bao giờ phủ nhận sự đóng góp của tiền bạc, vật chất trong chuyện yêu thương. Có chuyện tình và tiền, bất kể khi nào được đề cập đến, cũng thành chủ đề tranh cãi cho hàng vạn người. Rất khó để tranh luận cho tới cùng việc ai sai ai đúng, vì cái cơ bản của câu chuyện này dựa trên hai thứ luôn có khuynh hướng song hành nhưng vẫn đối nghịch, đó là lý tính và cảm tính. Nhưng từ kinh nghiệm xương máu của bản thân và đã từng chứng kiến hàng trăm cặp yêu nhau khác, có một điều chắc chắn rằng nếu muốn tình cảm tốt đẹp lâu dài, hai người phải biết cách chia sẻ với nhau về mặt tài chính và đừng bao giờ để bản thân thành kẻ bị lệ thuộc. Như đã từng nói 100 lần trong suốt cuốn sách này, ngoài tình yêu ra, chúng ta còn một cuộc đời để sống, cống hiến, đam mê và làm việc. Và trong cuộc đời đó, có xuất hiện một thứ vô cùng khủng khiếp, mang tên hóa đơn. Có mỗi cuối tháng lương về chưa được bao lâu, thì ngày đầu tháng tới hóa đơn cũng sẽ về theo. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền dắt gái đi ăn, tiền trả nợ, rồi tiền đi ăn nhậu, tiền đi du lịch, tiền mua quần áo, tiền mỹ phẩm, tiền cà phê cuối tuần, tiền cạo lông cho chó, tiền tỉa lông cho mình. Bao nhiêu thứ tiền đè nặng lên đôi vai gầy guộc, thử hỏi người ta có dễ gục ngã hay không? Vậy mà còn phải gánh thêm một số tiền rất lớn mang tên tình phí. Đừng bảo với nhau rằng bây giờ có thể yêu theo cái kiểu một túp liều tranh hai quả tim vàng, rồi cứ vậy ngồi cầm hai quả tim vàng đó trong căn liều, khỏi ăn uống đi chơi, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, chấm dứt một chuyện tình buồn. Cũng đừng tin vào những câu nói kiểu dù anh có nghèo em vẫn yêu anh. Nói được câu đó có ba trường hợp. Một là người nói đã có sẵn tiền, sẵn công việc ổn định và yêu nhau theo kiểu công bằng, chia sẻ. Hai là người đó sẽ yêu để chờ đến lúc một người cực giàu sẽ yêu mình. Ba là người đó nhìn thấy tiềm năng ở bạn và muốn bên cạnh bạn để chờ ngày bạn giàu lên. Nếu trải qua quá trình lâu dài bên nhau mà không thấy có gì tiến triển thì thôi, đừng ai nấy đi cho khỏe. Đừng bao giờ phủ nhận sự đóng góp của tiền bạc vật chất trong chuyện yêu đương. Đi ăn cùng nhau, dĩ nhiên quán lề đường ăn cũng vui cũng thích, nhưng thỉnh thoảng để kỷ niệm, để ăn mừng, để lãng mạn thì ăn ở một nhà hàng sang trọng, có ánh đèn cầy, có tiếng nhạc du dương chắc chắn sẽ làm người kia vui hơn, thích hơn, nhớ hơn và hạnh phúc hơn. Đi chơi cùng nhau, dĩ nhiên ôm nhau, chạy lòng vòng chỗ này chỗ kia ở thành phố, rồi hít khói, hít bụi để viêm hô hấp thì cũng vui. Nhưng nếu có tiền rồi, đi tới nước này nước nọ, nước kia, nằm trên khách sạn tầng cao nhìn xuống ánh đèn lấp lánh bên dưới, thì thế nào cũng cho nhau một kỷ niệm khó phai hơn. Quà tặng cho nhau, tặng mấy món dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, ít tiền, nhưng ý nghĩa nhiều thì cũng vui. Nhưng nếu có điều kiện, tặng nhau cái điện thoại mới ra, cái đồng hồ công nghệ, cái nhẫn hột xoàn, cái dây chuyền kim cương thì người ta chụp hình, đăng lên mạng cho chúng sinh ganh tị, thì cũng vui hơn. Hai người bên nhau thoải mái về tiền bạc, thì tinh thần cũng sảng khoái, vui vẻ hơn. Có việc gì cũng lạc quan, tích cực, tìm cách giải quyết, không cao có, khó chịu với nhau. Chứ không có tiền, rồi tới tháng cả đống thứ phải lo nghĩ, trả nợ chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Tinh thần vì vậy mà căng như sợi dây đàn. Nói chuyện chưa được trăm ba câu thì đã muốn kiếm chuyện cãi nhau, thử hỏi làm sao vui vẻ. Việc chia sẻ chuyện tài chính với người yêu không có nghĩa rằng đang thực dụng hóa mối quan hệ, mà chỉ đơn thuần cho thấy chúng ta có thể thấu hiểu, thông cảm và công bằng trong mối quan hệ hai người. Nếu cả hai đều đã đi làm, đều có thể ổn định cuộc sống thì quá tuyệt vời. Cứ sòng phẳng với nhau là tốt, dĩ nhiên không cần rạch ròi đến mức cái gì cũng phải chia đôi thanh toán. Nhưng lần này, người này mời thì lần sau tới người kia. Thỉnh thoảng thấy cái gì đẹp đẹp mà người kia thích thì cứ chủ động mua tặng, coi như món quà bí mật tạo bất ngờ cho đối phương. Nếu một người kiếm được tiền nhiều, một người kiếm được ít hơn, cũng có thể chia sẻ bằng cách người có tiền mời thứ mắc hơn, ít tiền mời thứ rẻ hơn. Đi ăn tối có thể chọn món bình dân cho người ít tiền hơn mời. Rồi đến lúc coi phim, hai vé lên đến hơn 200 ngàn thì người kia chủ động. Muốn làm tốt việc này, cả hai đều phải ý nhị và đủ tinh tế để hiểu về đối phương. Chọn cách nói làm sao để đừng có cảm giác ngại ngùng hay coi thường khả năng kiếm tiền của nhau là được. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi yêu nhau thì người kia phải có trách nhiệm hay nhiệm vụ lo lắng hết cho mình về mặt tài chính tiền bạc. Thứ gì dùng tiền mua về thì đều có hạn sử dụng, hết hạn phải quăng đi. Đổi món mới, huống hồ chi mình là con người chứ không phải là món hàng mà có thể định giá là mắc hay rẻ và dùng tiền mua được. Nên nhớ, một mối quan hệ bền vững phải được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Mà muốn đối phương tôn trọng mình, trước hết bản thân phải biết tự trọng. Vì vậy, thay vì có suy nghĩ dựa dẫm vào người yêu, hãy biết cách phấn đấu cho bản thân mình, tinh thần tự lập, tự kiếm được tiền và đừng lệ thuộc vào ai. Độc lập, tự do, tự lo thì mới hạnh phúc.